Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với 10 phút Độc báo cùng bạn. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật? Mời quý thính giả cùng Như Anh và Huy Cường điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho biết, dự án sàn giao dịch thương mại điện tử gạo và phụ phẩm ngành gạo theo mô hình số hóa kinh tế tuần hoàn đầu tiên của Việt Nam vừa được vận hành thử nghiệm tại tỉnh Đồng Tháp. Dự án này do công ty cổ phần chỉ số nông nghiệp, viết tắt là Ariindex, xây dựng.
Dự kiến sàn giao dịch sẽ chính thức hoạt động vào tháng 3 năm 2023 tại địa chỉ sanfufarm.vn và app trên thiết bị di động với tên là Ariindex, chạy trên hai hệ điều hành đó là Android và iOS. Theo công ty Ariindex, thì trong giai đoạn vận hành thử nghiệm tính đến ngày 19 tháng 12 năm 2022, dự án sẽ đã quy tụ được 125 đơn vị phía Nam và 8 đơn vị phía Bắc tham gia thử nghiệm các tính năng giao dịch trên sàn giao dịch, với tổng khối lượng chào bán thử nghiệm do các doanh nghiệp đề xuất là 20.000 tấn một tháng. Và tỷ lệ giao dịch thành công chiếm khoảng 40% và khả năng xử lý 100 giao dịch thành công một ngày.
Khi chính thức hoạt động thì sàn giao dịch dự kiến sẽ là cầu nối cho 300 doanh nghiệp giao thương với khối lượng chào bán khoảng 50.000 tấn mỗi tháng và tỷ lệ giao dịch thành công chiếm khoảng 50%. Hiệp hội Lương thực Việt Nam vừa cho biết giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã bật tăng cao. Theo đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện là 453 đô la Mỹ một tấn, tăng 25 đô la một tấn so với hồi tháng 10. Đây là lần tăng giá thứ 3 trong năm nay của gạo Việt Nam. Tin được báo Sài Gòn Giải Phóng Online đăng tải.
Với mức giá này thì gạo 5% tấm của Việt Nam đang dẫn trước giá gạo xuất khẩu của Thái Lan, Pakistan và Ấn Độ từ 5 đến 50 đô la Mỹ một tấn. Năm 2022, xuất khẩu gạo của Việt Nam được dự báo sẽ vượt mức 7 triệu tấn. Hiện trong 11 tháng năm 2022, xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 6 triệu 670 ngàn tấn, tương đương trên 3 tỷ 223 triệu đô la, giá trung bình đạt 484 triệu 900 ngàn đô la một tấn.
Trên báo Pháp luật Online cho biết đó là vào dịp cuối năm khi mà các trường đại học cao đẳng bước vào giai đoạn kết thúc học kỳ để chuẩn bị đợt nghỉ Tết Nguyên đán dài ngày. Thay vì về quê đón Tết sớm thì nhiều sinh viên cũng đã tranh thủ tìm việc làm thêm tại thành phố Hồ Chí Minh cho đến cận Tết mới về.
Trên các diễn đàn việc làm sinh viên, hội nhóm sinh viên của các trường đại học cao đẳng tại thành phố Hồ Chí Minh những ngày này luôn nhộn nhịp những bài chia sẻ về việc làm thêm, thông tin tuyển dụng cận Tết lẫn xuyên Tết Nguyên đán 2023. Đa số là việc làm bán thời gian dành cho sinh viên hoặc người lao động trẻ, công việc chủ yếu như bán hàng, trực điện thoại, phục vụ, giới thiệu sản phẩm. Để hạn chế việc sinh viên bị lừa khi tìm việc làm, nhất là cao điểm dịp Tết, các trường đại học cao đẳng, đoàn hội cũng có nhiều cách thức kết nối, giới thiệu việc làm cho sinh viên, cả toàn thời gian lẫn bán thời gian.
Tại hội nghị tổng kết chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long năm 2022 mới đây, một số ý kiến cho rằng các mô hình du lịch cộng đồng có thể tạo ra được những sản phẩm du lịch trải nghiệm mới cho khu vực này. Tin trên báo Cần Thơ Online.
Theo các chuyên gia kinh tế, một số khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long có điều kiện rất tốt để làm mô hình du lịch này. Tuy nhiên, loại hình này chưa được chú ý trong chính sách phát triển kinh tế của các địa phương. Các địa phương cũng chỉ tập trung sự quan tâm vào các sản phẩm và giá trị của sản phẩm du lịch cộng đồng, nhưng lại bỏ qua những dịch vụ đi kèm, chẳng hạn như bến bãi đậu xe hoặc là kết nối giao thông giữa các khu vực có sân bay.
Còn theo báo VN Express thì dự báo cao điểm Tết mỗi ngày sẽ có 130.000 người đến với sân bay Tân Sơn Nhất, phần lớn là khách trong nước, tăng 20% so với khi mà dịch chưa bùng phát.
Theo lãnh đạo sân bay Tân Sơn Nhất, tổng lượng khách qua sân bay dịp Tết Nguyên đán năm nay so với trước dịch không nhiều do khách quốc tế giảm. Vì một số nước còn áp dụng biện pháp hạn chế đi lại, tuy nhiên bù lại, khách trong nước tăng cao, ước tính tăng 15-20% so với cùng kỳ năm 2019. Để chuẩn bị cho cao điểm Tết, sân bay cũng phối hợp các hãng taxi để tăng số lượng xe cũng như là các phương án điều phối nhằm giải tỏa khách.
Hôm qua 19 tháng 12, một số hãng hàng không lữ hành tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết là đang đẩy mạnh các tour tuyến phục vụ dịp Tết 2023. Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cũng cho hay đó là có hàng loạt biện pháp hỗ trợ giảm thiểu phiền hà đón kiều bào du khách đến thành phố Hồ Chí Minh vui xuân. Cập nhật từ báo Sài Gòn Giải Phóng Online.
Còn theo Viettravel, công ty đang có hàng loạt sản phẩm đến các địa danh nổi tiếng trong nước như là Phú Quốc, Nha Trang, Vịnh Hạ Long, các tỉnh thuộc khu vực Đông và Tây Bắc. Song song đó thì các tour 2 chiều đưa khách từ Việt Nam đi các quốc gia khu vực Đông Nam Á, châu Âu cũng được triển khai. Cuối năm thì nhu cầu đi lại vui chơi của người dân tăng đột biến. Do vậy, các hãng hàng không cũng đẩy mạnh tăng chuyến phục vụ Tết Quý Mão, ở mức tăng hơn 8.000 chuyến bay và tăng gần 1.700.000 ghế, tổng cộng cung ứng hơn 6.700.000 ghế trên thị trường.
Báo VN Express tiếp tục thông tin, do gió lớn, các bến tàu vẫn đóng cửa, cho nên tại Phú Quốc, hàng trăm khách du lịch cá nhân và đi tour theo đường tàu biển vẫn chưa thể trở về đất liền. Theo thông tin thì từ sáng ngày 18 tháng 12, do có gió cấp 7-8, sóng biển cao 3-5,5 m, biển động mạnh, toàn bộ tàu phà cao tốc từ Hà Tiên, Rạch Giá đi thành phố Phú Quốc cùng với các đảo đã dừng hoạt động.
Nhiều chuyến bay bị hoãn khiến hàng ngàn hành khách phải kẹt ở cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Đến chiều tối thì các chuyến bay đã được nối lại. Hiệp hội du lịch Kiên Giang cũng đã kêu gọi các hội viên du khách sử dụng dịch vụ của đơn vị nào thì doanh nghiệp đó xem xét tạo điều kiện hỗ trợ mức giá dịch vụ tốt nhất.
Thông tin từ Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật vườn quốc gia Bù Gia Mập ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, hôm qua thì đơn vị đã phối hợp với trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh tái thả nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm về rừng tự nhiên thuộc lâm phần vườn quốc gia Bù Gia Mập. Báo Sài Gòn Giải phóng Online chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Đợt này có 83 con thú thuộc 14 loài động vật rừng quý hiếm được thả về rừng. Nguồn gốc của những con vật hoang dã đều từ người dân tự nguyện giao nộp thời gian qua cho cơ quan chức năng để chăm sóc, phục hồi sức khỏe, tâm lý và tập tính hoang dã cho các con vật. Đến nay, sau khi đảm bảo các điều kiện, 83 con vật đã được tái thả về rừng tự nhiên. Từ đầu năm đến nay, trung tâm đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài tỉnh để tiếp nhận cứu hộ, đồng thời tái thả về rừng đặc dụng được khoảng 500 con vật thuộc nhiều loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.
Bảo vệ trẻ trên không gian mạng là tựa đề bài viết đăng tải trên báo Cần Thơ Online. Chúng ta biết trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ như hiện nay thì trẻ em sớm tiếp cận với Internet cũng như mạng xã hội. Bên cạnh những mặt tích cực như là có được nhiều thông tin, kiến thức cũng như là giải trí hữu ích, không gian mạng lại tiềm ẩn nhiều cạm bẫy và rủi ro.
Theo các chuyên gia tâm lý, trong thời đại của công nghệ thì trẻ hiểu biết và sử dụng mạng xã hội là một tất yếu của cuộc sống. Vì vậy, để bảo vệ trẻ trên không gian mạng cùng với nhà trường, sự đồng hành của gia đình là điều vô cùng cần thiết. Hơn ai hết, các bậc phụ huynh cần phải dành nhiều thời gian để quan tâm, theo dõi khi mà con trẻ mình tiếp xúc với môi trường mạng xã hội. Do đó, đặc biệt chú trọng đến việc trang bị cho trẻ những kiến thức, kỹ năng phù hợp theo từng lứa tuổi để trẻ có thể tự nhận biết và có khả năng tự bảo vệ mình trên môi trường mạng.
Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng qua, lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh Bến Tre đã bắt giữ hàng chục phương tiện và các đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông. Báo điện tử VTV thông tin cùng bạn đọc.
Lo lắng và bức xúc là tâm trạng chung của các hộ dân khi phải chứng kiến tình trạng sạt lở bờ sông ngày một diễn ra nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là do nạn khai thác cát trộm gây ra. Với hơn 100 điểm trên tổng chiều dài gần 110 km, Bến Tre đang là một trong những địa phương có tình trạng sạt lở bờ sông diễn ra phức tạp ở khu vực Tây Nam Bộ, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là thời điểm mưa gió, dông lốc.
Dạ, lâu nay người tiêu dùng vẫn luôn tin tưởng vào tem mác chứng minh nguồn gốc xuất xứ dán trên những loại trái cây nhập khẩu. Bài viết đăng tải trên báo điện tử VTV với nhan đề tem mác trái cây nhập khẩu, chiêu trò đánh lừa người tiêu dùng.
Những tháng cuối năm là thời điểm sức tiêu dùng, mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao, nhất là khi nhu cầu mua quà biếu nhiều hơn thì thị trường các sản phẩm ngoại nhập như là rượu, bánh kẹo, đặc biệt là hoa quả nhập khẩu cũng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Từ đó nguy cơ về hàng thật, hàng nhái được bày bán lẫn lộn cũng trở thành một vấn đề nhức nhối.
Có thể thấy tình trạng trái cây gắn nhãn mác giả nhập ngoại hiện nay cũng là nguyên nhân khiến cho khách hàng khó có thể trở thành người tiêu dùng thông thái vì việc phân biệt thật giả rất là khó. Ví dụ như sản phẩm lê của Hàn Quốc, một trong những loại trái cây nhập khẩu rất được người dân Việt Nam ưa chuộng và vì thế thường bị trà trộn bởi lê Trung Quốc. Những loại lê này được gắn tem mác có chữ tiếng Hàn khiến cho người dân dễ dàng tin tưởng mà không cần kiểm chứng.
Theo quy định, trái cây nhập khẩu phải có thông tin về xuất xứ, giấy chứng nhận kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, hóa đơn chứng từ mua bán trái cây để phục vụ việc truy xuất nguồn gốc. Thế nhưng, việc đảm bảo quy định này trở nên rất mơ hồ. Các chuyên gia khuyến cáo người tiêu dùng nên mua trái cây nhập khẩu ở những địa chỉ tin cậy, có giấy tờ và thông tin đầy đủ về xuất xứ, tránh những cái bẫy của những đơn vị kinh doanh không đạt tiêu chuẩn.
Đến đây, chuyên mục Đọc báo cùng bạn cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục cũng vào khung giờ này ngày mai.